Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 12 của Đến Mà Không Đến, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Buổi sáng chúng tôi dậy thì mặt trời đã ló lên ba sào, tình hình yên tĩnh. Trong trạm đã có trên 30-40 khách, vì đường nghẽn nên bị ứ lại. Có những người đã nằm cả tuần lễ, cứ nhao nháo đi ra đi vào, chặt lưỡi gãi đầu gãi tai.
À, cái kiểu này thì bỏ mạng xa tràng rồi.
Tôi và Tư Mô chẳng bỏ gì cả. Cuộc sống rừng khan hiếm đủ thứ, kể cả không khí và trời xanh, nên ló đầu ra được khỏi tàn cây rậm vịch đến đây hít thở không gian mênh mông thì sốt ruột cái gì. Anh giao liền đem về các thứ mua ở quán. Tôi muốn kêu lên như một đứa trẻ con. Sau năm tháng không biết cái mái nhà, không biết mua một món hàng, bây giờ có tất cả. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng lịch sử, tôi thấy một cái mái nhà. Cái nhà của anh Giao Liên, một cái nhà nhỏ, hai mái như chòi trâu, nhưng có vách phên và lợp bằng lá dừa nước. Tuy vẫn phải văng vẳng, ngoài bờ ngoài bụi, nhưng mắt được nhìn thấy một cái nhà. Một điều lạ lùng nữa là ở đây nấu nướng tha hồ, nước nôi ở ngay bờ mương, củi không phải đẽo gốc cây đứng nhỡ Trường Sơn và có cả quán bán đồ. Cảm ơn bác, cảm ơn đảng, con xích làm phân bón rừng cao nguyên. Nhờ hồng phúc của bác mà con được trông thấy miếng kẹo đậu phộng và cục xà bông thơm. Nhưng không phải của hợp tác xã Thống Nhất hoặc nhà máy cao xà lá sản xuất mà là của Ngụy Sài Gòn. Còn cá mắm sặc, khô mực, khô cá đuối, cá hố, đường đậu, vân vân, những thứ ở Hà Nội rất khó mua hoặc không có thể mua. Tôi nói với Từ Mô, mình nhậu một dán tẩy trần đi anh Tư. À, tẩy rờ có đó. Sao mình gọi là rờ vậy anh Tư? Hà hừ, chú hỏi cắt cớ vậy, chính tôi cũng không hiểu rờ là cái gì. Rờ gì, rờ rúng hay rờ mờ? Nhưng tôi cứ hiểu rờ là rừng, không có tự vị để trang nghĩa. À, bây giờ trước nhất là mình làm ba con khô mực đi. Ừ, nhờ chú Giao Liên mua giùm một xị sum sum mới được. Tôi gọi anh Giao Liên, tên là Tôn, đến và nhờ thi hành lệnh của anh Tư. Tôn sẵn sàng đi ngay. Tôi hỏi, à, ngày mai có chuyến đi xuống chưa vậy đồng chí? À, chưa đâu chú à, đường còn kẹt, nó đang đổ dù ở miệt dưới. Nghĩa là phía nào, tôi chẳng biết đâu là đâu, trên và dưới cả. À, dưới là dưới đó, còn chỗ nào nữa? Tư Mô pha trò, chú nóc một xị rồi sẽ thấy cái chỗ dưới đó, nó đổ dù ngay. Tông cười và hỏi, có thịt trâu hay chú có làm dày ký không? Ờ, bộ trong này có dư trâu làm ruộng hả chú? À, trâu bị cà nông hồi hôm. Bắn sơ sơ, vậy mà thiệt hại rồi à? Có chứ, chuyện đó xảy ra hàng ngày. May mà không có người chết. Đạn pháo là đạn mù mà chú, nó đâu có ngắm mục tiêu. Nó chỉ nhắm mắt, thảy đùa trúng ai thì trúng. À, chú gặp dịp mai, mua vài ký đi. Lớp ăn tươi, lớp làm lương khô. Đường dây nó còn dài, và còn nhiều việc trong trên lắm chú ơi. Có ba cái lương khô dắt lưng là vững bụng nhất. Tôi gật và đưa tiền, rồi nói với Tư Mô, ê, lương khô heo gà chó nai khỉ voi, rồi bây giờ tới lương khô trâu, còn thứ gì làm lương khô được nữa không ha? À, có cá nữa chú ạ. À. À, cá đã đành rồi, à, chuột chúng cháu cũng làm lương khô luôn. Ừ, vậy nữa. Chuột, tháng mưa nó mập lắm, chú mua vài con làm thử coi, ăn cũng chết giấc chứ chẳng phải chơi đâu. Bữa nào tình hình yên tĩnh, vài ba chúng cháu đi dặm cù, bắt chuột lớp ăn, lớp bán tự túc. Hả, dặm cù là sao? Tư Mô hỏi. Tư Mô nói, à, chú đi ra Bắc lâu quá rồi, quên mấy cái vụ quen thuộc của xứ mình. À, dặm cù là một trận chiến gồm 5-6 người bao vây một đám lát ruộng, dùng chân dặm lát ngã xuống, và càng ngày cụm lát càng thu nhỏ, chuột nó rút vào, cuối cùng á thì bị đuổi nọt, chúng nó liều chết nó giọt ra, mình chụp đầu. Dặm cù có càng nhiều người càng tốt, vì chuột nó khó chạy thoát. À, tôi nhớ ra rồi, hồi tôi ở nhà mỗi lần bãi trường về quê chơi, cái trò dặm cù này, tụi ở vườn có đứa bắt chuột giỏi, chúng chụp ngay đầu và bóp cổ con chuột nhân răng, nhưng cũng có đứa chụp cái đuôi chuột, quay lại, nó cắn la trời. Tùng đứng đó chưa kịp đi làm sứ mạng, tôi dục thì nó nói mua một sĩ không đủ đổ lỗ mũi, mua làm gì? Nghe nói như thế, Tư Mô móc túi đưa thêm tiền và dặn,
à đồng một lít chẳng đi, còn bao nhiêu thì mua đậu phộng, nếu dọc đường có gặp lát cách thì quơ giùm một mớ, có mỡ heo không?
Chật, quên cái mất cái vụ mỡ và dầu, xào thịt trâu không có mỡ thì xào làm sao? Ôi, mỡ đằng quán thiếu chi, tôi đãi mấy chú mỡ Mỹ. Ê, mỡ Mỹ là mỡ gì? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thì mỡ từ bên Mỹ đem qua bán cho mình.
Sao Mỹ lại bán mỡ cho mình?
Từ Mô trả lời giùm cho thằng Tôn.
Mỡ ở đây là mỡ của dân Mỹ tặng cho nhân dân Việt Nam, tức là ba thằng Mỹ đó. Tặng phẩm của Mỹ, nhưng vợ quan chộp lên lấy bán, đầy ở các chợ, mình mua đem về ăn.
Vậy chứ chú không thấy mấy cái thùng mỡ tổ nái ở trên nhà bếp tiểu bang của mình đấy à?
Ý tôi tưởng là thùng không chứ.
Còn ba cái thịt hộp nữa, hộp sơn màu cứt ngựa là của nhà binh, nó đem sang cho lính Mỹ, nhưng cũng chạy tọt vô trong này tiếp tế cho mình. Chú chưa thấy hộp thịt heo nạc 5kg, trút ra cục nào cục nấy bằng cái đầu gối của mình vậy.
Tùng xen vô. À, ở dưới này cũng có thiếu gì ba cái ngữ đó chú. Bà chủ quán này cứ mỗi chuyện đi chợ mua về là cả xuồng, thà hồ bán cho cán bộ, bộ đội.
Từ Mô vượt hỏi. À, ở gần đây có bán dừa khô không chú?
Thịt trâu xào lá cách thì phải có xài nước cốt dừa mới đúng điệu.
Trời đất, nước cốt dừa, tôi kêu lên.
Sao? Xào lá cách thì phải nước cốt dừa chứ, là cái gì?
Ờ thì đúng rồi, nhưng tôi sực nhớ ra rằng gần 10 năm nay tôi không có ăn dừa.
Ê, ủa sao vậy? Ngoài đó không có dừa à?
Có nhưng ít thôi, ở Quảng Xương Thanh Hóa, nhưng chính quyền cấm bán, chính phủ mình mua hết. Cả để gây vườn dừa.
Ồ thế à, tôi quên mất xứ mình là xứ dừa.
Thấy thằng Tôn cứ đứng lằng chằng mãi không chịu đi, tôi giục, hắn bảo, chờ cho tan phèn mới đi được.
Tan phèn là làm sao?
Tôi lại hỏi.
Ê là thì chờ cho chưa chưa, đi mới bảo đảm, điểm bán thịt trâu hơi xa, đi bỏ trạm, rủi tụi nó chụp, thì bơi gì không kịp. Nó tới nhanh lắm chú ơi, trước khi nó tới, nó chào bằng nửa giờ pháo bày, không có thứ gì ngóc đầu lên được, xong pháo bày thì trực thăng nó mới tới, vài cặp cá lẹp ria như mưa bất, nếu không có cá lẹp thì phản lực bỏ bom, xong đâu đấy mới cho đầu láng tới.
Ý, cá lẹp đầu láng là cái gì?
Tùng nói,
đầu láng là một trong các loại trực thăng tụi nó dùng để chụp mình đó chú ơi. Nó cũng là trực thăng bành bạch thôi, nhưng cái mình có nó như con cá chẽm, có vảy sáng trưng, và cái đầu nó láng dùng để chở cấp chỉ huy, còn đen thui và có càng trông rất dị hộm thì dùng để chở lính.
Còn cá lẹp, à trời ơi, cái thứ cá lẹp nhắc tới đâu tèo tới đó, cũng là trực thăng thôi, nhưng mình nó dẹp và mỏ nó dài. Trước khi dù đổ dù á, thì nó thả hai con cá lẹp tới, phóng rocket tàn nhẫn, mỗi phát 3-4 quả, ai lọt vô giữa thì lượm không được miếng da. Rồi nó còn bắn nữa, nó bắn không có nghe rồn rột như trung liên đâu, súng của nó nổ như con bò đái, ẹt ẹt, một loạt dài chừng 2-3 phút, nó phóng rocket rồi bắn thì hầm nào cũng không có chịu nổi.
Tôi chú ý nghe, còn Tư Mô thì phớt lờ. Lúc lộ Trường Sơn, tôi có nghe một cán bộ từ trong Nam ra Bắc nói cho nghe cái vụ nhảy dò của trực thăng. Hồi đó tôi chỉ hiểu mơ màng, bây giờ đến thực địa mới hình dung rõ hơn. Vụ nhậu nhạt thịt trâu quy mô thực hiện một cách dễ dàng nhờ nhiệt tình của thằng Tôn. Liệu chừng tăng phèn, nó đi mua rồi bơi xuồng theo mé sông, tìm hái được một cả lát cách và mua một trái dừa khô trong xóm. Tư Mô là người ăn uống kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chứ không phải như tôi, món gì cũng ăn, chính sống gì cũng sực, không kén thứ gì. Anh đòi cho được lát cách và dừa khô để xào thịt trâu, ăn cho nhớ nhà chơi, chứ không chịu xào bằng mỡ Mỹ. Nhưng được dừa khô rồi, thì không có cái bằng nào, đó là món đồ nghề thiết thân với dừa khô, không có bằng nào thì chỉ ăn dừa kho thôi.
Cho nên, đành chịu vì không tìm đâu ra cái bằng nào ở giữa cái chốn ma quỷ này. Thằng Tôn đem thức ăn của nó chung ti với chúng tôi, nó có vẻ thân mật hơn với những người khách khác. Nó cũng uống rượu, uống được vài hốp,
Nó hỏi một cách bất ngờ.
Ai tập kết cũng đều về hết hả chú?
Tôi nói, có người về có người không.
Tại sao vậy chú?
Chọn lựa dữ lắm, chọn lựa dữ lắm chứ đâu có phải hốt ngang hốt ngửa như mua tép ngoài chợ.
Không biết chừng nào ba cháu ổng mới về.
Ba cái vụ tập kết tập kiếp Hà Nội Hà Niết, miền Bắc miền Biết, xã hội sản nghiệp, có lẽ nghe đã đầy tai chán ngấy rồi nên Tư Mô để cho tôi đối đáp, còn anh cứ chăm chú tiêu diệt những miếng thịt trâu thơm phức. Tôi nói lấy lòng thằng Tôn.
Sớm muộn gì thì cũng về thôi, cháu đón ở đường dây này thì chắc là gặp.
Thằng Tôn không có tỏ gì vẻ gì vui mừng hết, nó hơi ngó xuống và uống rượu liên tục. Tôi đoán là nó nhớ bố nên lựa lời an ủi.
Dân của Nam Bộ mình á, ra ngoài đó được đề cao dữ lắm, ba cháu ở bộ đội biết đâu đã được gửi đi học ở Liên Xô, Trung Quốc rồi.
Thằng Tôn vẫn im lặng. Tư Mô liếc ngang tôi ý bảo, coi chừng hơi hố. Tôi hiểu ý, nhưng tôi vẫn cứ tuyên truyền miền Bắc xã nghĩa để bù đắp lại công ơn miền Bắc đã thắt lưng buộc bụng nuôi những thằng Nam Kỳ ăn hại, trong đó có tôi. Hơn nữa tôi đoán là ở nơi điều hiu hút gió, những ông bạn giao liên trẻ này ngày ngày dầm mưa giải nắng đổ pháo bom đều một lòng tin tưởng ở ngày mai sáng lạng của miền Nam, và họ không thể biết những chuyện tang thương ngẫu lục của dân tập kết ngoài đó. Cho nên tôi không ngại phóng đại tô màu, mặc cho ông bạn già thấy liếc.
Nếu hồi đi tập kết ba cháu là đại đội trưởng thì khi về ít nhất cũng phải là tiểu đoàn trưởng.
Thằng Tôn lắc lia, chắc không có đâu chú ơi.
À, sao vậy, thiếu gì chiến sĩ ta ra ngoài đó được đề bạt vượt cấp.
Ai chứ còn ba cháu thì chắc không được đâu, cháu biết mà.
Tại sao?
Vì ba cháu không có chữ nghĩa gì, cháu nghe má cháu nói mà. Riêng cháu thì biết là hồi cháu lớn thì ba cháu còn đi ở cho người ta.
Tôi vỗ đùi như đóng kịch. Nếu vậy thì càng hay nữa đó. Cháu không biết chứ thành phần bần cố nông là thành phần được Bác Hồ chiếu cố nhất, vì đó là nòng cốt của cách mạng.
Tư Mô xen vô một cách móc họng.
Bần cố cỡ Nguyễn Văn Sơ không chú?
Anh gấp miếng bầy nhầy vứt xuống mé ao và tiếp.
Đó mới thiệt là bần cố 75 phần đầu của xà bông Trương Văn Bền hả?
Tôi thấy ông bạn già, không ngờ ông bạn lại biết những chuyện hóc búa này. Xin mở ngoặc khá dài để bạn đọc hiểu về đầu đuôi câu chuyện. Thật ra thì đó chẳng phải là chuyện đại chúng, nhưng nó cũng phải là chuyện phòng the, nên người ta có biết thì cũng chỉ sầm xì với nhau, vì đây là một trong những cái sự hố to của đảng và quân đội. Chuyện này đẩy đời, tôi có muốn giấu giùm cho đảng cũng không giấu được. Bây giờ ngó lại thấy nó quá ư kỳ cục, không hiểu tại sao người ta có thể phạm sai lầm như vậy. Số là hồi cải cách ruộng đất, lính ông Viết Thắng viết tên viết theo kiểu Mỹ, tức là Hồ Viết Thắng, đuổi lính của ông Giáp Võ Nguyên, tức Võ Nguyên Giáp, chạy tét nước. Cũng vì cái thành phần này mà thôi, ai có gốc bằng cố nông thì kể như ngủ khỏe ru, còn anh nào tiểu tư sản trở lên địa phú mệt cầm canh, không khác nào cái án treo trên cổ. Trong quân đội có một anh cần vụ tên là Nguyễn Văn Sơ, sơ chuyên môn xách dép và nấu cơm cho thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, tức là Nguyễn Văn Tây, dân đại địa chủ ở Vĩnh Long, vô đảng hồi năm 1930. Kháng chiến nổ ra ở Nam Bộ, tôi không biết ông làm gì và ở đâu, nhưng khoảng 1948, tôi được thằng em trai của ông rủ đi Cao Miên. Anh tao làm tư lệnh tình nguyện quân của mình ở trên đó. Nhưng tôi không đi. Khi tập kết, tôi có gặp ông ở bến Chắc Băng trong đoàn tình nguyện quân hồi hương. Ra Bắc nghe đâu ông ấy được phong thiếu tướng, mà phong bằng miệng chứ không thấy đăng báo. Tôi chỉ gặp thằng em trai của ông thôi. Một hôm, nó cho tôi hay rằng ông thiếu tướng văng mất hết loan gáo. Tôi hỏi nó tại sao. Nó bảo là tại vì thằng cha ở đợ, tức là tên cần vụ Nguyễn Văn Sơ, tố khổ ông. Ông gốc là địa chủ Gộc, Vĩnh Long, ai còn không biết. Nhưng ông giác ngộ vô sản từ khuya, làm tới chức tướng, cần gì phải tố ra đảng mới rõ. Thế nhưng ông vẫn mất chức. Còn Tân Sơ thì được đề bạt lên làm hiệu trưởng trường cải cách ruộng đất cao cấp của quân đội. Trường này là cái ải thứ ba giẫm nước mắt của cán bộ từ thiếu tá trở lên. Nó có lắm anh chỉnh huấn tại trường này xong, lon gáo rớt hết vì thành phần không cơ bản. Còn Đại tướng Tổng Tư lệnh và Hồ Chủ tịch, Hoàng Văn Quang, Phạm Văn Đồng, thành phần gì sao vẫn là lãnh tụ. Lúc đó tôi còn ở trong quân đội, không đeo lon mang gáo gì cả. Coi cái tuần cải cách ruộng đất cũng vui vui, vì mình là tiểu tư sản, tội không nặng mấy. Nhiều anh bạn Nam Kỳ đi học ở cái trường này, khi về khóc lóc miếu miếu trông rất thảm thương, báo Quân đội Nhân dân đăng ảnh và tiểu sử Nguyễn Văn Sơ như anh hùng cải cách ruộng đất với thành tích tố cáo làm ngã ngựa một ông tướng, từng là chủ cũ và là thủ trưởng của mình. Sau đó tôi có gặp lại thằng em của ông tướng. Nó cười khẩy, thằng ăn trộm tố điêu. Nó giải thích thêm, hắn ăn trộm dừa nhà tao có lần bị người nhà bắt. Bây giờ, nó quán, nó dựng chuyện và bịa ra cái thảm cảnh của gia đình, nó chứ chẳng có cái đết gì cả. Sao ở trên dễ tin cái thằng Cần Dụ hơn một ông tướng du đảng từ năm 30, 30 năm qua, tôi vẫn không tìm ra câu trả lời, đi theo cách mạng vô sản, chẳng phải dễ đâu bà con làng xóm ơi. Xin đóng ngoặc. Tôi hỏi Tư Mô, ông cũng biết cái chuyện ấy nữa sao ông nội? À, thì cũng do mấy cha ở ngoài về xì ra. Tôi bèn bóp méo câu chuyện, kể cho thằng Tôn nghe rồi bảo. À, Nguyễn Văn Sơ là người ở cho địa chủ cũng như ba của cháu vậy, nhưng khi ra ngoài Bắc được Bác Hồ cho làm tới hiệu trưởng trường cao cấp quân đội đó. Ở đợ mà làm hiệu trưởng như vậy, rồi sao chỉ huy được mấy ông có học hả chú? Tôi như bị mắc nghẹn miếng thịt trâu nên ngập ngừng. À, ở ngoài đó ít cần chữ lắm cháu ạ. Lập trường mới là cái cần nhất. Người có lập trường làm cái gì cũng được, còn người có chữ không làm được cái gì. Nhưng thằng Tôn không tin. Nó nói, à, chú bảo vậy sao được. Chẳng lẽ dốt như cháu mà lên làm chỉ huy cả trăm ngàn người. À, chỉ làm giao liên là tốt thôi. Tôi đành lặng thinh và nâng chén rượu uống cho đỡ ngượng. Tư Mô cũng đánh trống lảng giùm tôi. À, cái con trâu này chắc còn tơ nên thịt của nó không dai hả chú em?
Dạ, nó mới có nổi cổ. Trâu chết vậy là mùa bỏ mùa ruộng.
Ôi, ruộng mà kể gì chú ơi, làm xong mùa có được gì?
Hả? Trực thăng bố hả?
À, thuế. Thằng Tôn như giật mình, nói lắp. Có khi một trái cà nông thảy vô giữa bầy trâu, chết 3-4 con, què 2-3 con. Cơm nước xong, tôi lên võng nằm. Trời chiều lại có chất men trong người, nên tôi muốn thả hồn theo Lý Bạch trên Hoàng Hạc Lâu. Nhưng thằng Tôn lại lê tới tâm sự. Nó có vẻ dè dặt hơi lâu, nói chuyện bao đồng một hồi, rồi nó hỏi. Mình có gửi thơ ra bắt được không hả chú?
À, cái đó thì chú không rõ.
Từ Mô đáp sẵn. Muốn gửi thì gửi, có khi ra tới, có khi không.
Ồ, vậy nữa à.
Trên giờ có bưu điện ra trung ương, nhưng có lẽ là chỉ dành cho cơ quan thôi. Thằng Tôn nói, cháu muốn gửi thơ cho ba cháu, đừng có gì à.
Hả?
Tôi ngóc cổ dậy gắt, tại sao? Thằng Tôn im lặng, tay nó đưa lên, nắm đầu võng của tôi rung rung. Trong bóng chiều vàng ối, tôi thấy cặp mắt thằng nhỏ rưng rưng, nó suýt khóc. Tôi không biết chuyện gì, nhưng đoán chắc là có bi kịch trong gia đình. Tôi nằm xuống im lặng, hồi lâu nó mới nói. À, má cháu đã lấy chồng. Trời đất, tôi kêu thầm, đó là bi kịch to lớn nhất của một gia đình. À, chồng đi thì có chồng nhà, hơi nào mà đợi chồng xa đi về. Ca dao trào lộng trở thành đời sống hiện thực của thời đại Hồ Chí Minh, câu đó được đổ ra như sau. Chồng đi thì có chồng nhà, hơi nào mà đợi chồng xa đi về. Còn trong đám Nam Kỳ tập kết thì có câu chế giễu những anh miền Nam cưới vợ Bắc. À, ngang lưng thì dắt su hào, đầu quấn rau muống chân quào bánh đa. Và tự chế giễu mình, đất Bắc anh dình con tí ngẳng, trời Nam em giữ cái bề bề. Trung ương không nghe làm gì. Trung ương ở gầu lầu ba góc có hàng rào làm bằng xương dân Nam Kỳ bịt kín. Ông nào cũng đầu gối trên miếng đất xéo tanh tanh, dí mũi vào cái chõm cỏ rối. Đâu có ông nào bị chia lon rẻ thí. cho nên không thông cảm nổi với các đức lang quân bị gối chiếc phòng không, mưa phùn gió bất, kêu không thấu, thiên tào bắt đẩu. Vừa trồi ra khỏi rừng mới bước chân xuống vùng có dân cư, tôi đã đụng ngay cái bi kịch không màn này. Tôi không nói gì thêm, sợ làm thằng Tôm khóc ré lên, nhưng nó không khóc, nó hỏi tôi, mà chú biết thằng chồng bây giờ của má cháu là ai không? Xin mở ngoặc, tôi suýt kêu trời, cái câu hỏi đầy hài hước và bi thương, thằng chồng của má cháu. Ở Hà Nội có chiếu một cái phim tên cũng ngược đời như thế, người chồng của vợ anh ta, nhưng không chỏi lỗ tai bằng thằng chồng của má cháu, xin đóng ngoặc. Tôi không thể đoán thằng đó là thằng nào mà má cháu gọi là bằng chồng, còn cháu gọi là thằng. Nó không phải là ba cháu ư? Thằng Tôn nói tiếp, là cha xã đậu trưởng chú ạ. À. Hả? Rồi sao? Nó rà rê riết rồi má cháu ưng. À, chịp. Nó bảo là đám tập kết, về hết rồi, Mỹ vô, miền Bắc không dám đánh. Xin lỗi, nó bảo là đám tập kết, hết về rồi, Mỹ vô, miền Bắc không dám đánh. Mỹ đánh ra Bắc, Bắc thua, nó nói đủ thứ, ngày một ngày hai, nó gạ gẫm tới lui, ban đầu thì ngày, lần lần thì đêm, có khi cà nông thục, nó chua đại vô hầm của bả. Tôi nằm im, không dám cục cửa, như sợ mỗi cử động của mình làm vết thương của nó vỡ to thêm. Nó tiếp, bây giờ thì cháu ít về lắm chú ơi, về càng thêm chán, cháu lấy trạm làm nhà. À, lâu chưa? Có con rồi, trời đất. 30-40 năm, chứ không phải mới đây. À xin lỗi, 3-4 năm trước, chứ không phải mới đây. Cháu định bữa nào đụng đầu là cháu lìa cho nó một băng AK. Ý, bậy nào, làm vậy loạn hết. Thì tại nó loạn trước mà. Rồi xã quỷ, chi quỷ không có kỷ luật à. Nó là xã quỷ, chứ còn ai nữa. Ô, vậy thì hết chỗ nói rồi. Đây là phần nâng cao chất lượng của bi kịch. Chồng đi làm cách mạng, vợ ở nhà bị người ta cõm mất. Đó đã là bi kịch, nhưng kẻ cõm vợ nhà cách mạng kia lại chính là đồng chí của nhà cách mạng, thế mới vui. Tông tiếp, à xã này có 2-3 trường hợp như vậy chú ạ. À. Hù, vậy à, mà toàn là xã quỷ, chi quỷ, chủ động không hè. Chủ động là sao? Thì là vậy đó, mấy bà kia cũng có chồng đi tập kết như ba cháu. Rầu lắm chú ơi, bà nào bà nấy cũng mang bụng chữa thè lè như chuột thắng mưa. Có bà dâu diếm, nhưng ai cũng biết. Có bà đẻ con rồi, quăng xuống sông để phi tang, nhưng làm sao mà tang cho được. Có bà bỏ nhà đi chỗ khác vì sợ bà vợ lớn chửi bới. Tôi đã từng biết vụ ghen của bà lớn Duẩn ở Hà Nội. Hà Nội có nhiều lính và nhà bê tông cốt sắt. Thế mà đồng chí tổng bí thư không có chỗ để cho bà nhỏ ở để tránh nanh vuốt của bà vợ lớn. Đồng chí phải cho bà nhỏ chạy sang bên Tàu tị nạn. Thì ở cái vùng giải phóng hỗn loạn vô pháp lực này làm sao có chỗ dung thân cho những nạn nhân của sự ghen tuông. Thằng Tôn thở dài sườn sượt. Nó không nói gì nữa. Trời tối hẳn, tối như ở Trường Sơn. Nhưng sự tâm tối hôm nay ở đây là sự tối ám của tâm tư. Cách mạng càng kéo dài, càng thêm nhiều bi kịch. Chẳng có gì vui cho mỗi cá nhân như tôi vậy. Cái vui duy nhất của tôi là đã thoát nơi mình không thích, nhưng cái bi kịch của tôi thì vô tả. Tôi đã rời khỏi rừng, nhưng trái tim của tôi còn ở lại đó, chôn sâu nơi một cái hố đất giữa rừng già. Còn biết được ngày nào tôi trở lại, mưa gió sẽ san bằng tất cả, nhưng tim anh thì mang mãi hình và dáng của em. Tôi bỗng sực nhớ ra rằng lúc bối rối tôi đã bỏ luôn cả chiếc ba lô của Nguyệt vào hòm, trong đó có biết bao nhiêu là món có thể giữ làm kỷ niệm. Thằng Tôn đi về chòi của nó, bỏ tôi và Tư Mô ở lại với nhau, trên hai chiếc võng, văng cụng đầu, bất ngờ Tư Mô hỏi. Ê, chính nheo ra ngoài làm cái gì? Chính nheo nào? Thì con nhà Lưu, không nhớ à, chú ở trong chi bộ văn nghệ Nam Bộ với chả chứ ai? À, nhớ, chùm giải đỏ, tôi bật ra mấy câu thơ. Mới bước đầu qua ranh Nam Bộ, nhận món quà ủng hộ của Đồng Nai, lòng rung rung theo một chuỗi cười dài, vải ngọt quá, ngọt như tình đất nước. Ai phải trả không? Chứ còn gì nữa? Mà anh hỏi trả làm gì? chả ra ngoài chẳng còn văn thơ gì nữa, làm gì trên phủ thủ tướng, được in cho cấp chiếc xe mới Bogo 401 hồi mình còn ở truồng Tấm Dũng. Từ Mồ nói, à tôi nhớ bài Chùm Giải Đỏ của chả, mới qua danh Nam Bộ đã nhận được Chùm Giải Ngọt của Bà Rịa, còn tụi mình mới lú ra khỏi rừng thì được một vị bần chua của đồng bằng. Bần gì? Ở đâu? Hề thì bần mọc đầy hai giang sông đó. Nhưng mình đã ăn trái nào đâu mà chua với chát. À, chuyện thằng bé kể đó không chua thì ngọt à. Ha, anh thật. Tôi trở mình, úp mặt vào mép võng. Từ Mồ hút thuốc liên miên. Một chốc anh nói, không kết tội được. Không kết tội thì không được. Nhưng kết tội thì cả quan to cũng đau lòng. Tội gì mà to nào? Từ Mồ lặng thinh, anh ném tàn thuốc xuống mương. Tôi nghe một tiếng xèo to, chắc điếu thuốc còn dài, nhưng anh không hút. Anh nói, đàn bà mà không có đàn ông ở nhà cả chục năm thì còn là gì đàn bà? Chú chưa có vợ, chú chưa biết chuyện đó đâu. Cá nó bỏ trong vỏ không có hôm, nếu có không giọt ra thì cũng bị mèo thò móng vào mà chụp. Chú hiểu không? Đàn ông đi như thế, nếu có chuyện gì xảy ra và bất cứ như thế nào thì cũng là lỗi ở đàn ông chứ không phải của đàn bà. Từ Mồ thở dài, anh nói như một tín đồ. Xác thịt là một tội lỗi, nhưng nó là lại mà là một hạnh phúc của đời người. Đàn bà 10 năm không biết đàn ông thì còn gì, cái gì được chứ? Chú xem con cá, con chim, con chó, con trâu có phải chịu đựng gian nan thế không? Đàn bà Việt Nam đâu có phải là đàn bà châu Âu mà nuôi chó bẹt ghê, mà xài dụng cụ cao su được. Hoặc họ nói thẳng với anh hàng xóm là tôi muốn ngủ với anh một đêm, rồi mai mốt chồng tôi về, tôi không cần anh nữa. Tập kết 2 năm đã là quá lắm. Bây giờ gần 10 năm, một người con gái đã già, một người đàn bà trung niên đã là mẹ chiến sĩ. Chú thấy không? Đàn bà Nam Kỳ đã xa chồng 9 năm kháng chiến, rồi bây giờ đã xa thêm 9-10 năm nữa. Xin trời hãy tha thứ cho họ. Tôi không muốn nói gì, vì tôi không phải chịu đựng loại thảm kịch đó. Tôi ra Hà Nội, một thân một mình. Tôi có bạn gái, nếu tôi muốn lấy vợ cũng không phạm gì cả. Nhưng tôi thấy nó không ổn như thế nào ấy, vì Hà Nội không phải là nơi trú ngụ vĩnh viễn của tôi. Hơn nữa, tôi luôn luôn tìm đường trốn. Những ngày tôi đi công tác ở các tỉnh, các đơn vị quân đội người Nam Bộ hoặc những nơi có đông người Nam Bộ, tôi thấy nhiều chuyện đau lòng. Anh Tư ơi, tôi kêu lên, người Nam Bộ mình là những con vật hy sinh anh ạ. Tư Mô không nói gì, hai bàn tay anh mọc mò bị thuốc nghe sột sọt, anh lại hút. Tôi tiếp, chẳng những đàn bà bị hy sinh mà đàn ông con trai cũng thế, cả anh nữa. À, còn phải nói, Từ Mô đồng ý một cách xuôi chèo với tôi. Tài lẽ, chửi ghê lắm. Ê, anh có gặp giả à? Có chứ. Ê, vẫn lé, muôn năm. Vẫn cạo nhau, ê, muôn năm. Vẫn ở đó, ê, muôn năm. Và vẫn nói chuyện hấp dẫn. Có một bà tư sản ở Sài Gòn mê chả dữ lắm.
Mê cái gì ở bộ xương đó?
Ê, mê nghe chuyện của chả thôi. Bà ta nói là nếu sự tài đồng ý, bà sẽ mướn lũy, cứ mỗi tuần tới nói chuyện cho bà nghe một ngày, chuyện gì cũng được, thằng cha có duyên tệ, nó nói cái gì nghe cũng hay, nhất là chuyện miệt thứ, ba cái chuyện lẩm cẩm, trèm trèm u minh. Chả chửi cái gì? À, Lý Bảo cách mạng gì mà kỳ cục, khi đánh giặc thì cùng đánh, khi thắng giặc xong thì một thằng chạy đi hưởng lạc, còn một thằng thì bị trói, quăng vô chuồng cọp. Ê, chuồng cọp nào, thằng nào bị quăng? Ê, tụi tôi đi đây, chớ còn thằng nào, chuồng cọp là Chí Hòa, Côn Đảo, Ba Rá, Công Tum, chú không biết chứ tụi này ở lại chỉ trong vòng vài tháng là bị xúc giết hết ráo. Trần Chính, trưởng ban tuyên truyền thanh niên cứu quốc Nam Bộ, có nhớ không?
À, thầy cũ của tôi.
Bị thịt ngay sau khi các vùng hoàn thành các chuyến tập kết, đó là người trong tỉnh mình, còn cỡ như tôi, cậu của chú thì vô khám ngay, không chuồng cọp là gì. Từ Mô ngồi bật dậy. Đành rằng đấu tranh thì phải có hy sinh, nhưng mình tránh sự hy sinh oan uổng và tức tối đó được không? Người ta tưởng đem được mấy chục tàu người ra ngoài Bắc rồi, còn những kẻ ở lại lộ mặt hoặc lem nhem thì cứ việc ở lại tha hồ mà chui trốn và tin tưởng ở Trung ương. Tôi biết Tư Mô có một tâm sự uất ức dài như Cửu Long Giang, nhưng tôi không dám khuyên can gì, ngược lại tôi còn tán thành, đúng là trói đồng chí quăng vô chuồng cọp. Ngoài ra tôi còn thấy mình chỉ là một tên vô tích sự, ra Bắc có làm được cái gì để 2 năm thống nhất cho đất nước đâu. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 12 của Đến Mà Không Đến đến đây xin chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.